Người phụ nữ và con rồng theo sách Khải Huyền của Thánh Doan Tông Đồ. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Về công cuộc sáng tạo, sách Sáng Thế Ký có hai bài tường thuật. Trong bài tường thuật thứ nhất, Thiên Chúa phán một lời liền có ánh sáng và muôn vật. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được nêu bật trong bài tường thuật này. Bài tường thuật thứ hai xem ra nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa. Riêng về con người, Thiên Chúa không phán một lời nữa. Xem ra, Ngài phải suy nghĩ, rồi dùng đất bùn nhào nặn con người. Ngài đặt vào cử chỉ ấy tất cả tình yêu của Ngài. Nhưng cũng trong bài tường thuật này, xem ra Thiên Chúa chỉ tạo dựng người đàn ông mà quên mất đi người đàn bà. Ngài dựng nên người đàn ông, thiết lập vườn địa đàng và mọi sự trong đó. Thế rồi khi nhận thấy sự buồn bã của người đàn ông, Ngài mới dựng nên người đàn bà. Ngài cho người đàn ông ngủ mê và lấy xương sườn của ông để làm nên người đàn bà. Hình ảnh này một lần nữa nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Ngoài ra, còn có một chân lý khác quan trọng hơn mà tác giả Kinh Thánh muốn nhấn mạnh là người đàn bà, kiệt tác của Thiên Chúa, phải được thực hiện khởi sự từ người đàn ông. Thánh Augustino nói rằng, để hiểu được những trang đầu của sách Sáng Thế Ký, chúng ta cần phải nhìn vào mầu nhiệm thập giá. Thánh Gioan đã ghi lại sự kiện một người lính cầm đồng đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu. Hình ảnh này đưa chúng ta trở lại với sách Sáng Thế Ký. Từ cạnh sườn của Adam, Thiên Chúa đã tạo nên người đàn bà. Cũng thế, chính từ cạnh sườn Chúa Giêsu được mở ra mà người phụ nữ là mẹ Maria đã được khai sinh. Người lính đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu không thể nào hiểu được rằng mình đã được Chúa Thánh Thần sử dụng để bày tỏ một mầu nhiệm thâm sâu là từ cạnh sườn của Chúa Giêsu, người phụ nữ đã được khai sinh. Sách Sáng Thế Ký và những trang cuối của Tin Mừng theo Thánh Gioan Tông Đồ như vậy liên kết với nhau. Để tạo dựng Eva từ cạnh sườn của Adam, Thiên Chúa đã cho ông ngủ say. Cũng thế, từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã thinh lặng. Chính trong nỗi đơn độc và thinh lặng của Ngài mà người phụ nữ đích thực là mẹ Maria đã được sinh ra. Trong bài tự ngôn khởi đầu Tin Mừng, Thánh Gioan viết rằng: Ánh sáng thật chiếu soi mọi người. Mọi sự đều bởi ánh sáng này mà ra, mọi sự đều bởi lời của Thiên Chúa mà đến. Trước đó vài đoạn, Thánh Gioan viết: Ánh sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không thể thắng được ánh sáng. Khác với việc tạo dựng thiên thần, Thiên Chúa đã thực hiện việc tạo dựng người đàn ông và người đàn bà trong sự xung đột. Các thiên thần đã được tạo dựng trong ánh sáng viên mãn của bình an và yêu thương. Chưa hề có tội lỗi, và Thiên Chúa đã ban ánh sáng và tình yêu của Ngài một cách hào phóng. Thế rồi thiên thần Lucifer đã nổi loạn. Chúng ta không biết cuộc nổi loạn ấy đã diễn ra lúc nào, nhưng sách Khải Huyền của Thánh Gioan viết rằng trận chiến đã diễn ra trên trời giữa tổng lãnh thiên thần Michael và con rồng. Và theo truyền thống giáo hội, cuộc chiến giữa tổng lãnh thiên thần Michael và con rồng diễn ra trước khi con người được tạo dựng. Có lẽ cuộc chiến ấy đã diễn ra khi Thiên Chúa thông truyền cho các thiên thần biết chương trình tạo dựng loài người. Lúc đó, hẳn thiên thần Lucifer đã bị một cơn cám dỗ khủng khiếp. Lucifer không muốn chấp nhận rằng kiệt tác của Thiên Chúa phải là kiệt tác của tình yêu. Lucifer chỉ muốn rằng sau các thiên thần thì không thể còn có loài thụ tạo nào có trí khôn nữa. Lòng kiêu hãnh vẫn luôn luôn là cơn cám dỗ của trí khôn. Chính từ lúc đó mà tâm tối đã chế ngự Lucifer. Sự bất phục tùng đã bừng lên từ đó. Nhưng cho dù Lucifer có phản đối, Thiên Chúa vẫn tiếp tục công trình của Ngài. Trước cuộc nổi loạn của Lucifer, Thiên Chúa vẫn đáp trả bằng một tình yêu vĩ đại hơn. Chính vì vậy mà Thánh Gioan đã viết, ánh sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không thắng được ánh sáng. Thiên Chúa đã thông truyền ánh sáng của Ngài cho con người giữa sự xung đột. Chúng ta sinh ra trong xung đột. Không phải chỉ có người phụ nữ mới sinh con trong đấng đâu. Chính Thiên Chúa khi tạo dựng con người cũng bị giằng xóc trong trái tim của Ngài. Những công việc vĩ đại thường được cưu mang và thực hiện trong đau khổ. Cần phải nếm trải đau khổ để có thể tiến tới trong tình yêu. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Đây là một trong những lý do Thiên Chúa cho phép đau khổ hiện hữu. Thiên Chúa cho phép đau khổ hiện hữu để trái tim chúng ta được quảng đại. Bao lâu chưa đau khổ, trái tim con người khó trở nên cao thượng. Thiên Chúa đã thực hiện kiệt tác của Ngài từ vết thương của Ngài. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là Thiên Chúa sẽ không bao giờ thực hiện kiệt tác nếu không có sự nổi loạn của thiên thần. Tuy nhiên, chính vì có sự nổi loạn ấy mà Thiên Chúa đã dồn tất cả tình yêu của Ngài vào kiệt tác ấy, bởi vì Ngài biết rằng kiệt tác này sẽ bị đặt vào xung đột và tấn công. Điều đó đã thực sự xảy ra ngay từ khởi đầu. Và chúng ta biết rằng cơn cám dỗ đã xảy đến. Eva, người đàn bà đã được tạo dựng như trung gian của tình yêu, đã trở thành trung gian của dối trá. Người đàn bà, một khi không còn là trung gian của tình yêu, tức thì trở nên đồng lõa của phản bội. Chính vì thế mà cơn cám dỗ đã nhắm đến người đàn bà, chứ không phải người đàn ông. Sau khi đã sa ngã, chính người đàn bà đã cám dỗ người đàn ông. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ lại có một thị kiến liên quan đến người đàn bà. Một điềm lạ xuất hiện trên trời. Thị kiến này là trọng tâm của sách Khải Huyền. Với thị kiến này, chúng ta lại được mời gọi trở về với những trang đầu của Kinh Thánh. Mặc khải đầu tiên được ban cho chúng ta liên hệ đến người đàn bà là Eva và diễn ra ngay trong vườn địa đàng. Trong sách Khải Huyền, điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Kiểu nói trên trời của Thánh Gioan chắc chắn không chỉ bầu trời trên đầu chúng ta. Trên trời là nơi Thiên Chúa ngự. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Thánh Tô-ma tiến sĩ không ngần ngại thêm rằng, lạy Cha chúng con, đấng ngự trong đáy thẳm tâm hồn chúng con. Trên trời là bất cứ nơi nào có Thiên Chúa ngự, nghĩa là nơi nào có tình yêu. Và sách Khải Huyền viết, trận chiến diễn ra trên trời, nghĩa là bên kia những gì chúng ta có thể thấy, có một cuộc chiến nội tâm. Giữa cuộc chiến ấy có người đàn bà. Người đàn bà này không phải là Eva, mà là mẹ Maria. Và nơi người đàn bà là tất cả chúng ta, với thân phận yếu đuối, mỏng giòn, nhưng đồng thời lại là một tạo vật được Thiên Chúa yêu thương sủng ái. Đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.